mình sẽ học tiếp ở trong cái bài này. Ở phần sau có một đoạn rất là hay, bữa nay chúng ta được nghe cái đoạn đó, không có thể nghĩ bàn. Cái kinh A Di Đà này là tâm yếu vô thượng. Những danh hiệu mà chư Phật, tất cả danh hiệu của chư Phật đều hiểu, hiểu rõ muôn ngàn công đức đầy đủ rốt ráo. Cho nên người nào mà nghe được cái kinh A Di Đà này và danh hiệu của chư Phật ở trong kinh này thì được chư Phật hộ niệm. Đây là mới có nghe thôi đó, đã được hộ niệm. Mà Ngài Ngũ Uất sẽ giải thích hộ niệm cho mình nghe. Người mà nghe được kinh này và thọ trì cái kinh này, thọ trì có nghĩa là niệm A Di Đà Phật, chứ không có cái gì lạ hết. Thọ trì không phải là mình đọc cái kinh đó suốt ngày, mà là mình niệm, mình lấy cái nghĩa kinh đó mình tu. Người nào đó mà nghe cái kinh này và niệm Đức A Di Đà Phật thì được tất cả chư Phật hộ niệm. Thì có người hỏi, Ngài tự Ngài đặt ra, Ngài nói có người hỏi nghe danh hiệu của Phật mà chưa có hiểu cái nghĩa kinh thì có được Phật hộ niệm không? Có nghĩa là mình nghe người ta đọc hoặc là người ta niệm danh hiệu Phật nhưng mà mình chưa có biết Phật đó là ai, hoặc là mình chưa có hiểu cái kinh Di Đà, chưa có hiểu về Phật đó, hoặc là mình chưa có thấu hiểu được cái kinh đó thì có được Phật hộ niệm không? Hay là nghe qua là được hộ niệm, hay là nghe rồi phải hiểu tu rồi mới được hộ niệm? Thì người ta hỏi như vậy. Thì đó, Ngẫu Ích Ngài giải thích là hộ niệm có hai nghĩa, một cái nghĩa cạn và một nghĩa sâu. Thì y theo cái kinh Kim Sát của Phật đó, thì người nào mà mang cái tâm tạp loạn thì tuy có niệm danh hiệu của Phật cũng như là chưa có niệm. Cái người nào mà niệm danh hiệu Phật mà cái tâm tạp loạn thì tuy có niệm danh hiệu nhưng mà chẳng phải là người đã nghe được danh hiệu của ta, vì tâm người ấy chưa có quyết định tin và hiểu. Có nghĩa là cái người mà tin và hiểu được thì niệm Phật khác cái người chưa có tin, khác xa lắm. Mà cái tâm tạp loạn cũng khác nữa, cái niềm tin nó trong đó. Bởi vì cái pháp môn này là tín nguyện, có cái nguyện sâu xa thì cái sự trì danh nó mới thâm sâu và nó có sự rung động dữ lắm. Vì vậy đó mà Ngài nói rằng cái người chưa có hiểu được thì cái người ấy chưa có quyết định tin và hiểu thì được cái quả báo thiện thôi, chứ chưa có được cái quả báo nhiệm màu sâu xa. Nếu mà người niệm Phật mà có thể đừng có tán loạn thì cái người đó có cái tâm đức hạnh màu nhiệm rộng lớn và được cái tương tự vô sanh pháp nhẫn, thì cái người đó thì Phật mới nói là cái người nghe được danh hiệu của Phật. Cái đó đó là cái nghĩa sâu xa. Vậy cái người mà nghe cái kinh này, Lý Bình Nam nói đó, mình muốn Phật hộ niệm thì ngay cái niệm đó đừng có suy nghĩ cái khác. Thì một niệm được hộ niệm, qua cái niệm thứ hai tính nữa. Chứ không phải là Phật hộ niệm là lúc nào cũng hộ niệm. Tại vì hộ niệm là khi mình không có tạp loạn mới hộ mình nổi. Còn khi mình có tạp loạn thì hộ không có nổi. Tại vì hộ niệm là hộ là giúp đỡ, niệm là nhớ. Phật nhớ mình, muốn giúp cho mình, mà mình phải nhớ Phật thì Phật giúp mới được. Ngài nhớ mình và tới giúp đỡ cho mình. Nhưng mà nếu mình không nhớ Ngài đó thì giúp không được. Bởi vì cái nghĩa hộ niệm là phải hai bên. Mình nhớ Phật, Phật nhớ mình thì hộ mới được. Vì vậy đó mà nếu tâm tạp loạn thì đâu có nhớ Phật. Thì cho nên Phật hộ không có được. Đó là nghĩa sâu xa. Ở đoạn sau thì Ngẫu Ích sẽ giải thích. Thì như vậy thì mới được hộ niệm. Cái đó đó, cho nên nói rằng đó là nếu chúng ta có tạp loạn đó thì khó mà được chư Phật hộ niệm. Còn cái phần mà phần cạn là phần thông đó, thì tâm của chư Phật rất là từ bi, không có thể nghĩ, không có thể bàn được. Mà công đức của danh hiệu Phật A-di-đà cũng không có thể nghĩ, không có thể bàn. Cho nên khi mà nghe cái danh hiệu Phật rồi đó, thì người đó là hữu tâm hay là vô tâm, người đó tin hay là không tin, tất cả đều là có nhân duyên rất là thù thắng. Huống chi Phật độ chúng sanh là bình đẳng. Phật không có phân biệt là anh nhớ tôi hay anh không nhớ tôi, quan gia hay là người thân, tất cả Phật đều không có mỏi mệt mà thương nhớ chúng sanh. Miễn mà nghe được danh hiệu thì được hộ niệm. Cái đó là phần cạn đó, là hộ niệm theo cái kiểu mà nghe được thì Phật hộ niệm, mà một bên đó Phật liền hộ niệm cho mình. Nhưng mà muốn được cái nghĩa sâu xa thì mình phải nhớ Ngài nữa thì nó mới nhập vô được. cũng như người ta tới giúp mình không cần vậy đó thì không có thể được, mình cần cái khác. Cho nên Phật thì một bên này lúc nào cũng hộ niệm cho mình rồi đó, chỉ có mình có muốn Ngài có thể giúp được hay không thì mình phải nhớ Ngài. Cho nên cái nghĩa thông nghĩa cạn đó thì Phật lúc nào cũng hộ niệm chúng sanh, miễn nghe danh hiệu của Ngài thì Ngài liền hộ niệm, mà mười phương chư Phật cũng đều hộ niệm. Như theo kinh Kim Cương Tam Luận thì một vị Bồ Tát có căn đã chín rồi thì mới được Phật hộ niệm, cái đó là nghĩa sâu. Địa Bồ Tát đó, biệt giáo hay là trụ Bồ Tát viên giáo, bởi người nào mà đúng sức của mình mà tu đó, cũng như là nếu mà mình xài tự lực á, có nghĩa là tự lực của ông mà tu đó thì phải tới cái bậc thứ 40 mấy trở lên thì mới được Phật hộ niệm, tại vì ông đó lúc đó cái tâm ông mới chín mùi được. Coi là tự lực đó thì phải tu tới như vậy thì mới được Phật hộ niệm, hay là tu tới cái bậc đồng sanh tánh là giống như là nhất sanh bổ xứ vậy đó thì mới có thể được Phật hộ niệm. Còn như mà niệm Phật là cái lối tu nhờ vào sức người thì mau, có nghĩa là mình nó không phải tu theo cái kiểu đó, cho nên mình nó là nhờ tha lực của Phật A Di Đà, cho nên gọi là tương tự vô sanh pháp nhẫn cũng đã được Phật hộ niệm. Mình nhờ tha lực nhiều lắm, cả Phật hộ niệm cũng phải nhờ tha lực nhiều lắm, không có phải như tự lực, bởi vì tha lực cần thiết cho khi lâm chung lắm. Mà đời sống con người cũng cần tha lực nhiều lắm, nếu không có tha lực thì nguy hiểm dữ lắm. Cũng như khi mình gặp nạn không có niệm Quan Thế Âm thì nguy hiểm ghê lắm, mà niệm Quan Thế Âm là 100 việc là qua hết 100 việc đó, nó linh thiêng tới như vậy. Thì Ngài Hư Vân, chính Ngài Hư Vân cũng nói có một cái lần nó động đất, người chết la liệt, nhìn thấy như là ở dưới địa ngục vậy đó. Tại vì khi mà động đất người chết nhiều lắm, mà cái thân ở đây, cái đầu ở kia, cái tay chỗ này, nhìn thấy nó đau thương lắm. Ngài Hư Vân ngày tới thì có mấy cái nhà không bị gì hết đó, trong khi biết bao nhiêu ngàn người chết mà mấy cái nhà không có bị gì hết, cả một gia đình luôn nữa, mà Ngài nói mấy gia đình không có bị, hỏi ra thì lúc đó niệm Quan Thế Âm hết. Những cái gia đình đó đều niệm Quan Thế Âm, khi mà cái động đất nó sắp sửa, nó biến chuyển thì các vị đó người ta niệm. Trong nhà người ta cứ xoay với nhau, người ta niệm Quan Thế Âm thì cái nhà cũng không rung linh luôn nữa, không có bị hư cái gì hết. Ngài Hư Vân kể tới hai lần, có một lần nhà cháy cũng vậy, cháy tới cái chỗ đó tự nhiên tắt, thì người ta hỏi thì lúc đó là đang niệm Quan Thế Âm ở đó, cho nên cái nhà đó không có cháy, nó ngưng cái chỗ đó, cái nhà đó an toàn không có bị gì hết. Bởi vì là mình có phước báo, đó là cái con thuyền cứu mạng cho mình. Ấn Quang này nói như vậy. Cho nên cả trong cái việc tu hành cũng vậy, khi mà gặp những cái gian nan quá, niệm danh hiệu của Ngài, Ngài giúp đỡ rất nhiều. Người tu nhiều chướng duyên lắm, có những cái lúc không có vượt qua nổi đâu, tự mình tự tu thì sẽ thấy nó không phải dễ. Những cái lúc đó cần tới Bồ Tát nhiều lắm. Còn A Di Đà Phật là cái lâm chung cần dữ lắm, cần dữ lắm. Bởi vì mình tu là nhờ tha lực nhiều lắm, tự lực và tha lực hợp tác. Vì vậy nói là cái pháp môn bất khả tư nghị. Xá Lợi Phất ơi, nếu có những người muốn sinh sang nước Phật A Di Đà mà đã phát nguyện, hoặc nay mới nguyện, hoặc mai mới nguyện, thì những người ấy đều được tới cõi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chẳng hề lui chuyển, và đều được sinh vào cái cõi nước kia. Ai đã phát nguyện thì đã sanh, ai nay mới nguyện thì nay được sanh, còn mai mới nguyện thì mai được sanh. Bởi thế Xá Lợi Phất ơi, các thiện nam tử ơi, thiện nữ nhân ơi, nếu có ai tin thì nên phát nguyện. Đây là lần khuyên phát nguyện lần thứ 3, thứ 4 đó. Nếu không có giảng thì khó hiểu lắm. Nay phát nguyện thì nay vãng sanh, thì làm sao mà hiểu được. Bây giờ mình phát nguyện mà đâu có thấy vãng sanh, nhưng mà kinh nói như vậy mà. Bây giờ phát nguyện, bây giờ vãng sanh, ngày mai phát nguyện, ngày mai vãng sanh, tương lai mà phát nguyện là tương lai vãng sanh. Nay phát nguyện thì nay được sanh mà mai phát nguyện thì mai được sanh. Cái câu đó đó thì Ngẫu Ích Ngài giảng cho mình nghe. Ai phát nguyện thì đã sanh, ai mà bây giờ phát nguyện thì bây giờ được sanh, ngày mai á, tương lai phát nguyện thì tương lai được sanh. Thì Ngẫu Ích Ngài giảng cho mình đó là y vào cái tâm thanh tịnh của mình, cái niềm tin sâu xa của mình mà phát ra cái lời cầu nguyện sanh. Có nghĩa là mình muốn vãng sanh về cái nước Phật thì mình phải tin cái nước đó trước, tin rồi mới phát nguyện. Cũng như nói là muốn đi là cái chỗ đó, phải tin được cái chỗ đó rồi bắt đầu mới muốn đi, phải không? Phải biết cái chỗ đó rồi mới muốn đi. Thì khi muốn đi thì phải kiếm tiền, tiền là niệm Phật, đó là giống như vậy. Muốn giảng sanh là trước tin, trước tiên phải tin được cái cõi đó. Nếu không tin thì sao mà muốn đi được? Muốn đi rồi đó thì bắt đầu phải niệm Phật mới đi được. Cho nên khi mà muốn đi đó thì không có muốn ở đây nữa. Nếu mà muốn ở đây nữa thì ngẫu ích đại sư nói chưa có phải muốn đi. Người muốn đi Tây Phương thì hẳn không có muốn ở đây. Nếu mà còn muốn ở đây thì chưa có muốn đi. Chưa có muốn đi thì niệm Phật không có giảng sanh. Mình phải coi mình có muốn đi hay không mới được. Mình hỏi, mình tự hỏi tấm lòng của mình, tôi có muốn đi Tây Phương không? Thì nếu mình muốn đi thì không có thích ở đây, chỉ chờ ngày đi thôi. Giống như vậy, giống như là người mà sắp sửa lên máy bay gì, cứ chờ mà lên thôi, chứ không có muốn ở trong phi trường hoài, phải không? Nếu mà còn thích ở trong phi trường thì không có được. Cho nên y vào cái tâm mà niềm tin đó thì mới muốn đi. Mà tâm mong muốn đó nó không có bao giờ là giả dối đâu, phải chân thật lắm mới được, chứ không phải bữa nay muốn ngày mai không. Nếu bữa nay muốn ngày mai không là giả dối lắm, phải cả một đời không có lay chuyển, lúc nào cũng muốn đi, thì cái đó là niềm tin sâu xa lắm mới có cái nguyện nó được. Thì chư tổ nói dù cho đó là người ta lấy cái vòng sắt mà người ta ép cái đầu mình cũng không có bỏ cái ý muốn đi, phải muốn đi, dù khổ như thế nào cũng muốn về với Phật. Thì cái tâm nguyện đó tha thiết lắm. Hễ không có niềm tin thì thôi, nếu mà có niềm tin đó thì là sẽ sanh được cái nguyện. Nó là như vậy. Bởi vì phải tin cái cõi đó sâu xa lắm, quan trọng dữ lắm, cái niềm tin quan trọng lắm. Hễ mà không có cái sự tha thiết muốn đi thì cũng không có tin được cái gì hết. Cho nên Phật mới nói nếu mà tin thì sẽ phát nguyện được. Đó là như vậy. Nếu có tín tâm thì nên phát nguyện. Cái đó là giải thích cái chữ của Phật. Bởi vì ông muốn về nước đó, ông phải tin cái nước đó sâu xa lắm. Mà tin được sâu xa thì ông mới muốn về. Còn nếu mà tin mờ mờ ảo ảo thì sẽ muốn ở đây thôi. Bữa nay muốn về nhưng mà nó mờ lắm, nó không có tha thiết. Sáng quên, chiều quên, lúc nào cũng quên. Cứ thích ở đây, lâu lâu nghe các thầy các cô giảng, hoặc là nghe đọc trong kinh thì đúng rồi, bây giờ muốn đi. Muốn đi một chút rồi lại quên. Quên tới mấy tháng nữa không có nhớ được là muốn đi. Vì cái công việc thế gian nó làm mờ tối hết rồi, không có biết muốn đi. Mà khi nghe kinh thì muốn đi, bây giờ thì muốn đi nè, nhưng mà một hồi thì chưa biết. Phải lúc nào cũng muốn đi mới được. Nhưng mà nếu bị dụng tâm đó, thì căng thẳng, thì sai đường lạc lối hết. Phải chân thật lắm. Bởi vậy từ từ mình tu cũng phải chờ cái tâm mình nó theo kịp mình, chứ không mấy nó theo không kịp. Mình ép nó quá thì mình chưa có tu được. Cái thân đã bệnh đủ thứ rồi. Cho nên nó là muốn đi nhưng mà phải nhẹ nhàng, thoải mái, thanh tịnh, cười rất là tươi mới được. Chứ không phải muốn đi mà buồn thiêu thiểu, rồi sắp đi rồi sắp bỏ ta bà là buồn quá. Tiếc cái này tiếc cái kia, không biết đi rồi sao, thấy cái gì đẹp cũng thôi, mình ráng mình hưởng thụ một chút để mình đi rồi. Thì ngài mới nói cái chữ mà cái nguyện muốn đi đó, cái mấu chốt của đạo ở đó, mấu chốt của sự giảng sanh nó nằm ở cái chữ muốn đi. Bởi vì mình không có muốn đi, mình cứ quên hoài thôi, mà mấu chốt của nó ở đó. Mà mình tu không có được là tại vì mình chưa có thật tâm mà muốn về với Phật. Mình chưa có thấy cõi đó là cần tới, phải đi, phải đi rất gấp kìa, chứ không có kịp. Tại vì đời người nó rất là ngắn, nó sẽ qua rất là nhanh, mà cái cơ hội mà tới gần Phật đó thù thắng lắm. Ngày nào được quỳ dưới chân của ngài mới biết những lời này thù thắng lắm. Tâm muốn đi đó đó là cái then chốt của tính và hạnh. Nguyện là một điều thiết yếu bậc nhất, nó quan trọng lắm. Phật nói một cái chữ nguyện này, hễ ai mà tin thì nên phát nguyện. Cái chữ nguyện của Phật nói đó là nó bao gồm cái chữ tin và hạnh ở trong đó. Tất cả tính hạnh nguyện, cái chữ nguyện nó bao gồm được hai cái chữ kia. Người nào mà có nguyện thì liền niệm Phật rất giỏi, mà niềm tin cũng sâu xa lắm. Chứ người nào có tin rồi cũng chưa chắc mà phát nguyện mạnh đâu. Đã phát nguyện rồi đó thì cái niềm tin nó mới củng cố được. Vì thế Phật phải ân cần tới 3 lần khuyên mình phát nguyện. Phát nguyện đi, phát nguyện muốn đi đi, giống như vậy, cầu sanh đi. Nguyện sanh sang nước kia thì Ngẫu Ích giải thích đó là cái đó là hai cái chữ hân và yểm mà mình học hoài như vậy đó, là hai cái chữ đó từ ở trong kinh này ra. Nguyện sanh sang nước kia thì phải thích nước kia và không thích ở đây mới được. Hân và yểm mình nghĩ là chán ta bà cầu sanh Tây Phương, phải không? Nhưng mà tổ sư nói hân và yểm là pháp tu tứ đế của Phật, khổ tập diệt đạo, đâu có ai giảng được như vậy. Mà tổ nói hân và yểm trong kinh của Phật là giảng về tứ đế. Tứ đế là sao? chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Cái đó là khổ đế và tập đế. Còn hân cầu cực lạc đó thì là đạo đế và diệt đế, là pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Cái pháp hân và yểm là từ cái chữ của Phật nói là nguyện sanh sang nước kia mà ra. Mà nguyện sanh sang nước kia đó là khổ tập diệt đạo. Mà khổ tập diệt đạo này nó ứng hợp với nhau thì cái nguyện rộng lớn, cho nên Phật mới bảo những người đó sẽ được cái tới cái cõi A Nậu Đa La Tam Địa Tham Bồ Đề.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.